uống rượu, hút thuốc sẽ sinh ra cơ thể lượng lớn gốc tự do. Người thường xuyên hút thuốc bị thiếu vitamin C là do vitamin C là một chất chống oxy hóa. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với podcast tập thứ 3 của mình. Chúc mừng năm mới, hy vọng các bạn đã có một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Mình rất vui khi các bạn lại quay lại đây. Mình tên là Nguyễn Việt Linh và đây là podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Qua hai tập đầu tiên, mình nhận được rất nhiều phản hồi, comment và review tích cực. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng đấy sẽ là động lực để mình tiếp tục cải thiện trong những tập tiếp theo. Tính đến thời điểm podcast này được ghi âm thì thế giới đang có đại dịch viêm phổi cấp nCoV, khoảng hơn 24.000 trường hợp mắc phải. Tỷ lệ tử vong khoảng tầm 3% và thường là những người già hay trẻ em có hệ miễn dịch yếu. Chính vì thế hôm nay mình muốn chúng ta thảo luận về chủ đề sức khỏe. Chúng ta hiếm khi nhận thức được rằng bên trong mỗi người đang có một nguồn tài nguyên quý giá, đó là hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch tốt nghĩa là bạn có sức khỏe tốt. Và làm thế nào để có sức khỏe tốt? Thì ở tập này mình muốn giới thiệu cho các bạn cuốn sách Nhân tố enzyme của bác sĩ Hiromi Shinja. Bác sĩ Shinja là người tiên phong trong các kỹ thuật nội soi hiện đại và đã phát minh ra phương pháp cho phép loại bỏ polyp đại tràng mà không cần phẫu thuật xâm lấn. Cuốn sách này dài khoảng hơn 200 trang, có 5 chương và đây là cuốn sách rút ra từ kết quả lâm sàng khi tiến hành kiểm tra dạ dày của hơn 300.000 người. Bác sĩ Shinja đã kết luận rằng người có sức khỏe tốt là người có dạ dày đẹp, ngược lại, người có sức khỏe kém là người có dạ dày không đẹp. Nhân tướng có thể nói lên tính cách con người, còn dạ dày nói lên tình trạng sức khỏe. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng lướt qua quyển sách này nhé. Chương 1. Những nhận thức sai lầm. Theo bác sĩ Shinja thì một trong những sai lầm lớn là sử dụng thuốc dạ dày để chống trào ngược, mục đích để trung hòa, ức chế axit dạ dày. Tuy nhiên, điều đó khiến cho dạ dày kém đi. Nhờ thuốc dạ dày có tác dụng phụ có thể gây ra bệnh vô sinh ở nam giới, cơ thể con người được xây dựng dựa trên sự cân bằng cả cơ chế. Axit dạ dày ít hay nhiều là do nhu cầu của cơ thể. Để tránh bị ở nóng, cần phải làm cho axit trong dạ dày không bị trào ngược. Hạn chế ăn uống quá nhiều và nên ăn bữa cuối cùng cách giờ đi ngủ 4 đến 5 tiếng và nên để bụng trống trước khi đi ngủ. Khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào, tác dụng của thuốc càng nhanh thì tác dụng phụ của thuốc càng mạnh. Đặc điểm chung của những người có dạ dày, đường ruột tốt là họ ăn nhiều thức ăn tươi có chứa nhiều enzyme. Nếu muốn uống trà, hãy uống loại trà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và uống sau khi ăn để tránh tổn thương niêm mạc dạ dày. Mỗi ngày chỉ nên uống từ 2 cho đến 3 cốc trà. Lối ăn uống dựa vào thịt sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Tình trạng trẻ em lớn nhanh có lẽ là do lượng protein hấp thụ vào cơ thể tăng lên. Và lý do khiến thịt gây tổn thương dạ dày là bởi thịt không có chất xơ và có quá nhiều chất béo, cholesterol. Trong thịt không có chất xơ nên khi tiêu hóa, ruột hoạt động nhiều hơn, dần dần ruột trở nên dày hơn, cứng hơn, gây ra hiện tượng phân đóng khối. Theo giả thiết của tác giả thì cơ thể chúng ta ban đầu tổng hợp các enzyme nguyên mẫu, sau đó những enzyme nguyên mẫu này sẽ biến đổi thành các loại phù hợp với chế độ sinh hoạt của cơ thể. Lượng enzyme tốt trong cơ thể chính là chìa khóa nắm giữ vận mệnh. Stress, ô nhiễm có thể làm giảm các lượng enzyme nguyên mẫu. Vì thế, nếu việc tiêu tốn enzyme cho một bộ phận đồng nghĩa với thiếu enzyme cho các chức năng khác, uống bia nhiều, các enzyme nguyên mẫu sẽ tập trung chuyển hóa thành các enzyme phân giải rượu bia. Do đó, nếu ta luyện uống nhiều thì ta có thể uống được khá khá, do cơ thể sử dụng nhiều enzyme nguyên mẫu cho mục đích phân giải bia. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc sẽ thiếu enzyme nguyên mẫu cho các hoạt động khác, các dấu hiệu như da nhăn nheo, bong tróc, gãy móng chân, móng tay cũng là do thiếu sự chuyển hóa enzyme. Thuốc chống ung thư gây nguy hiểm cho enzyme nguyên mẫu. Nó sinh ra lượng lớn gốc tự do oxy hóa tiêu diệt cả tế bào ung thư lẫn enzyme. Do đó, các triệu chứng phụ khi dùng thuốc chống ung thư là chán ăn, buồn nôn, rụng tóc do thiếu enzyme. Hệ miễn dịch của cơ thể có hoạt động tốt hay không liên quan đến việc có khoảng bao nhiêu enzyme diệu kỳ trong cơ thể. Tiếp theo là những nhận thức sai lầm về sữa. Sữa bò được bày bán trên thị trường không chỉ các enzyme cần thiết mà chất béo cũng bị oxy hóa. Sữa là đồ uống cho em bé, không phải là cho người trưởng thành uống. Enzyme lactase trong sữa không cần thiết cho người trưởng thành, nên khi ăn sữa chua, nhiều người bị tiêu chảy nhẹ và mọi người nhầm với việc phân đóng khối từ lâu đào thải ra ngoài. Thường xuyên ăn sữa chua, đại tiện và trung tiện sẽ rất nặng mùi, chính là dấu hiệu môi trường đường ruột bị xấu đi. Tóm lại, bạn sẽ trở thành những gì bạn ăn. Khỏe mạnh hay ốm đau đều là kết quả tích lũy của thói quen hàng ngày. Chương 2. Phương pháp ăn uống. Xét về mặt di truyền, những người có hệ thống động mạch yếu dễ mắc các bệnh như cao huyết áp, sơ cứng động mạch, bệnh tim. Những người có tuyến tụy yếu có khả năng mắc bệnh tiểu đường. Phần lớn thói quen ăn uống của bệnh nhân ung thư thì phần lớn theo chế độ ăn thịt. Nếu bạn theo chế độ ăn thịt thì nên thường xuyên và nhanh chóng kiểm tra đại tràng. Ung thư là một loại bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt và ung thư phát sinh ở một bộ phận nào đó, có nghĩa là các tế bào ung thư đang được sản sinh trong khắp cơ thể. mặc dù chưa phát triển đến mức hình thành khối u. Thường xuyên ăn thực phẩm vun trồng bằng thuốc bảo vệ thực vật, phù gia thì trái bom phát nổ đầu tiên chính là ở gan, cơ quan giải độc của cơ thể. Những người ăn uống không cố định, thường uống trà hay thuốc dạ dày, có lẽ trái bom ở dạ dày sẽ bộc phát đầu tiên. Trong khi đó, nếu cắt bỏ các cơ quan bị ung thư thì khả năng miễn dịch của cơ thể còn giảm mạnh hơn nữa. Lượng calo cần thiết đối với nam giới trưởng thành là khoảng 2.000 kcal một ngày, nữ giới là khoảng 1.600 kcal một ngày. Có 3 nhóm thực phẩm chính, nhóm thịt, cá đầu, chứa đạm, chất béo, vitamin B1, B2, canxi, giúp phát triển cơ thịt, bổ máu. Nhóm rau quả chứa vitamin, khoáng chất, chất xơ, giúp ổn định tình trạng cơ thể. Nhóm ngũ cốc, đường, dầu mỡ, chứa nhiều đường, chất béo, duy trì năng lượng cơ thể. Thực phẩm chứa nhiều enzyme là thực phẩm tốt, ngược lại, ít hoặc không có enzyme là thực phẩm xấu. Do đó, tốt nhất là ăn các thực phẩm trồng ở vùng đất đai màu mỡ, giàu khoáng chất, không sử dụng các chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và ăn ngay sau khi thu hoạch. Rau củ quả hay thịt cá vàng tươi thì càng chứa nhiều enzyme. Khi các loại đồ ăn bị oxy hóa đi vào cơ thể, chúng tạo nên gốc tự do với khả năng oxy hóa mạnh dẫn đến phá vỡ cấu trúc gen trong tế bào dẫn đến ung thư. Dù cho gốc tự do cũng có vai trò loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc hay là truyền nhiễm, nhưng khi chúng phát triển quá mức, chúng sẽ phá hủy màng tế bào ADN. Bơ thực vật được chiết xuất từ phương pháp tách chiết dung môi thường đã bị biến đổi thành chất béo chuyển hóa, dẫn đến gia tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt, dẫn đến ung thư, cao huyết áp, tim mạch. Nguyên nhân là do quá trình hydro hóa, biến chất béo chưa bão hòa thành chất béo bão hòa. Đây là một trong những lý do khiến các món ăn vặt hay đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu hay ăn đồ chiên rán 2-3 lần một tuần và cảm thấy đau ở vùng bụng trên, nhiều khả năng bạn đang bị viêm tụy cấp. Hãy nhớ rằng đồ chiên xào đang làm cạn kiệt enzyme trong cơ thể bạn. Dầu mỡ dù dưới dạng nào cũng sẽ bị oxy hóa ngay khi gặp không khí. Hạn chế sử dụng dầu trong nấu nướng hàng ngày. Ăn cùng với một chút thực phẩm chứa chất béo như đậu nành hay mè đen là có thể hấp thu đầy đủ vitamin A. Ăn nguyên hạt các loại ngũ cốc, đậu, hạt cũng là phương pháp hấp thu dầu an toàn. Nếu để sữa tươi một thời gian, phần chất béo sẽ nổi lên thành váng sữa. Để tránh trường hợp trên, người ta sử dụng đồng hóa sữa. Trong quá trình đồng hóa sữa, các chất béo đã kết hợp với oxy tạo thành lipid peroxide. Vì thế, sữa công nghiệp là chất béo bị rỉ sét nặng. Theo quy luật tạo hóa tự nhiên, không có một loài động vật nào sau khi trưởng thành vẫn còn uống sữa. Sữa bò dành cho bê con, sữa mẹ dành cho em bé và các thành phần của chúng khác nhau. Các em bé mới sinh có thể hấp thụ hoàn toàn lactoferrin trong sữa mẹ. Do dạ dày chưa phát triển hoàn toàn, lượng axit dạ dày tiết ra còn ít. Có nhiều người khi uống sữa, bụng sẽ sôi ong ọc, tiêu chảy do cơ thể trưởng thành thiếu enzyme lactase nên không phân giải lactose. Enzyme lactase chủ yếu có nhiều ở cơ thể em bé. Nếu thích uống sữa, hãy chọn loại sữa không bị đồng hóa, được thanh trừng ở nhiệt độ thấp và chỉ nên thỉnh thoảng uống. Protein trong thịt nếu không được hấp thu hoàn toàn sẽ tích tụ lại và tạo ra một lượng lớn các chất độc trong đường ruột. Để giải được lượng lớn các chất độc này, cơ thể phải tiêu thụ một lượng lớn enzyme ở ruột và gan. Lượng protein thừa được phân giải trong gan và được đưa vào máu. Khi đó, máu có tính axit và cơ thể lại phải lấy lượng lớn canxi từ xương hoặc răng để trung hòa axit, dẫn đến lượng protein thừa sẽ được đào thải khỏi cơ thể cùng nước và canxi. Khi ăn nhiều thịt thiếu chất xơ, lượng phân sẽ tăng, gây táo bón và phân đóng khối dẫn đến độc tố. Phân đóng khối sẽ tích tụ trong đường ruột trở thành nguyên nhân hình thành polyp hay ung thư đường ruột. Chất béo của các loài động vật có thân nhiệt cao hơn người như bò, lợn, gà đều có ảnh hưởng xấu. Ngược lại, chất béo của các loài động vật có thân nhiệt thấp hơn người lại tốt cho chúng ta như cá. Vì thế, hấp thụ chất béo trong cá sẽ tốt hơn rất nhiều so với hấp thụ chất béo của thịt. Các loài cá thịt đỏ như cá ngừ, cá giác dễ bị oxy hóa do chứa rất nhiều sắt, nên thịt cá đỏ rất tốt cho người bị thiếu máu. Và khi ăn thịt cá đỏ, cần chú ý lựa chọn những con cá tươi ngon. Tác giả đề ra phương pháp ăn uống sinh ra. Tỷ lệ thức ăn thực vật nên là 85% trong bữa ăn, cụ thể là ngũ cốc khoảng 50%. Tốt nhất là nên chọn loài ngũ cốc chưa tinh chế, rau củ quả từ 35-40% và 10-15% là thịt động vật. Rong biển là một loài thực phẩm tốt, 37% rong biển chính là protein. Các axit amin trong đậu nành là không hề thua kém protein động vật. Phương pháp ăn uống chủ yếu hấp thu protein thực vật và bổ sung protein động vật từ cá tốt nhất cho cơ thể. Lưu ý rằng, gạo nếu tiếp xúc trong không khí cũng sẽ bị oxy hóa theo thời gian, nhất là loài gạo trắng đã bị xay hết vỏ cám. Việc ăn sống các loài ngũ cốc, khoai, đậu sẽ có hại là do cơ thể mất nhiều năng lượng, enzyme tiêu hóa để có thể trung hòa và tiêu hóa chất ức chế nảy mầm. Tốt nhất là nếu ăn ngũ cốc thì phải nấu chín ngũ cốc trước khi ăn. Những ai thích ăn bánh mì hay mì ống thì nên chọn loại bột mì nguyên cám. Và khi ăn thì nên nhai 30-50 lần. Nếu đồ cứng hoặc khó tiêu thì nhai 70-75 lần. Nhai kỹ, kích thích tiết nước bọt, thức ăn được trộn đều với dịch dạ dày và dịch mật, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Thói quen không nhai kỹ sẽ dẫn đến tiêu hóa kém và thực tế việc nhai kỹ lại có lợi khi giảm cân. Nhai kỹ sẽ giúp lượng enzyme tiêu tốn trong cơ thể ít hơn hẳn so với khi thức ăn chưa được tiêu hóa đã hoàn toàn thấm vào dạ dày. Những thức ăn không được hấp thụ sẽ bị tích lũy và lên men thối trong ruột, khiến cho trung tiền có mùi, sinh ra các chất độc hại và cơ thể phải tiêu tốn một lượng lớn enzyme để giải độc. Các phương pháp nấu nướng như xào, đặc biệt là rán, sẽ dễ làm mất các enzyme quan trọng. Nhìn chung, khi ăn thì chúng ta nên chọn thực phẩm tươi mới, chưa qua tinh chế, cố gắng giữ nguyên trạng thái, hạn chế tối đa sữa và các sản phẩm từ sữa, bơ thực vật và đồ chiên rán, và khi ăn thì hãy nhai kỹ. Chương 3. Thói quen tạo nên cơ thể khỏe mạnh. Thói quen sinh hoạt điều độ tạo nên cơ thể khỏe mạnh. Nhiều người mắc bệnh giống bố mẹ mình có thể là do thừa hưởng thói quen sinh hoạt vốn là nguyên nhân khiến bố mẹ họ mắc bệnh. Thường xuyên ăn đồ ăn bị oxy hóa, hạn chế uống nước khoáng, làm dùng thuốc, sinh hoạt không điều độ. Tóm lại thì, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm đánh giá thói quen tốt, xấu và truyền thói quen tốt cho thế hệ sau. Tạo thói quen giữ gìn sức khỏe ảnh hưởng đến cả cuộc đời con người. Và thói quen có thể viết lại gen di truyền. Nhìn chung thì thể chất con người sẽ là sự kết hợp giữa di truyền và thói quen sinh hoạt. Thói quen sinh hoạt kém, thích ăn thịt sữa, thực phẩm chứa phụ gia, bị oxy hóa thì đến những năm 30 tuổi, người này có khả năng chết vì bị đau tim. Thói quen là thứ ta có thể thay đổi bằng nỗ lực và ý chí của bản thân. Những sự thay đổi đó có thể thay đổi các yếu tố di truyền. Những người hút thuốc lá, mao mạch bị co lại, dẫn đến oxy và chất dinh dưỡng không được bổ sung kịp thời, làm tế bào lão hóa và chất cặn bã không được đào thải. Và da sẽ có màu xám đen do chất bẩn, độc tố tích tụ trong da. Uống rượu hàng ngày cũng bị có mạch máu giống hút thuốc lá là do quá trình bài tiết chất thải không hoạt động hiệu quả. Uống rượu hút thuốc sẽ sinh ra cơ thể lượng lớn gốc tự do. Người thường xuyên hút thuốc bị thiếu vitamin C là do vitamin C là một chất chống oxy hóa. Ngoài ra, còn có các yếu tố bên ngoài khiến cơ thể sản sinh gốc tự do như sóng điện từ, ô nhiễm môi trường. Thiếu ngủ khiến chức năng duy trì sự sống con người như miễn dịch, trao đổi chất suy giảm. Trước khi đi ngủ 4 đến 5 tiếng không nên ăn gì, để bụng rỗng khi đi ngủ. Thói quen ăn đêm trước khi ngủ là thói quen gây ra hội chứng ngưng thở và bệnh béo phì. Nhiều người tử vong do lên cơn đau tim hay bị nhồi máu cơ tim là do thói quen ăn muộn lúc khuya dẫn đến thức ăn trào ngược, chặn đường hô hấp, khó thở và nồng độ oxy trong máu giảm. Tệ hơn là còn uống rượu trước khi ngủ. Riêng với trái cây, nếu ăn trước một tiếng rồi mới nằm thì cũng không lo trào ngược thức ăn. Chúng ta có thể để ý rằng làn da em bé luôn mềm mịn và căng mỏng là do lượng nước trong tế bào cao. Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Người cao tuổi nên uống khoảng 1 lít nước. Tránh việc hấp thụ nước vào ban đêm để ngăn ngừa quá trình trào ngược. Tốt nhất nên uống nước sau khi thức dậy và một tiếng trước khi đi ngủ là phù hợp nhất. Mất khoảng 30 phút để nước đi đến ruột. Tuy nhiên, những người có hệ tiêu hóa kém có thể bị tiêu chảy nếu uống nước quá nhiều. Các enzyme trong cơ thể người hoạt động hiệu quả nhất từ 36 cho đến 40 độ C. Chúng ta phát sốt khi bị bệnh là để các enzyme trong cơ thể hoạt động mạnh hơn bằng cách tăng thân nhiệt. Các tế bào không có nước, không hấp thu, không đào thải độc tố tích tụ sẽ phá hủy cấu trúc di truyền, phát triển thành ung thư. Uống trà, cà phê, đồ uống có ga, bia, chất phụ gia sẽ hấp thụ nước trong tế bào và máu, khiến việc lưu thông máu khó khăn. Khi uống nước, nếu ta uống nước đã được điền phân nhờ máy lọc nước thì ta sẽ hấp thu được nhiều khoáng chất hơn. Các loại nước đã được lọc qua máy lọc nước đã loại bỏ được clo dư hay hóa chất nên được gọi là nước tốt. Nước tốt là nước không bị ô nhiễm chất hóa học và có tính khử mạnh. Trong số các khoáng chất có trong nước, loại quan trọng nhất là canxi và magie. Tỷ lệ cân bằng nhất giữa canxi và magie là 2:1. Quá nhiều canxi tích tụ trong tế bào là nguyên nhân của bệnh xơ cứng động mạch và cao huyết áp. Nước mát khoảng 20 độ sẽ giúp lượng tiêu hao calo tăng lên. Thân nhiệt con người trung bình là 36,5 độ. Khi thân nhiệt hạ xuống 1 độ sẽ khiến quá trình trao đổi chất giảm 50%, và khi thân nhiệt chỉ còn khoảng 35 độ, các tế bào ung thư dễ phát triển do hoạt động của các enzyme giảm. Muốn giảm cân dư thừa thì nên ăn thức ăn tươi, nhiều enzyme. Chính vì ăn thức ăn không có enzyme do bị oxy hóa hay gia công mà chúng ta bị béo lên mỗi ngày. Những người thừa cân không ăn vì bụng đói mà ăn vì cơ thể đang đói khát các vitamin, các khoáng chất, ta có thể bổ sung các chất dinh dưỡng vi lượng bằng các loại thực phẩm chức năng như coenzyme Q10 là thành phần có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp. Phần lớn người thừa cân thường không nhai kỹ khi ăn, mỗi miếng nhai khoảng 30 đến 50 lần là tốt nhất. Trước khi ngủ, nếu trong dạ dày còn thức ăn dù là tinh bột hay protein thì chúng cũng bị biến đổi thành chất béo dưới tác động của insulin. Khi bị táo bón, Da thường xuất hiện mụn nhọn là do các độc tố phát sinh trong đường ruột không đào thải hết ra ngoài. Bên cạnh việc ăn thực phẩm chứa nhiều enzyme, chúng ta cần để ý ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ, uống nước tốt, massage từ bụng dưới xuống đường ruột, tập cơ bụng, kích thích đường ruột. Việc sinh hoạt không điều độ kéo dài sẽ làm cạn kiệt, phá vỡ sự cân bằng của các enzyme. Sinh hoạt điều độ, tránh việc tiêu hao enzyme diệu kỳ, tránh thức khuya. Ví dụ, bác sĩ sinh ra có đề cập đến thói quen của ông. Buổi sáng, dậy mở cửa sổ, hít thở không khí sạch, cử động nhẹ nhàng lưu thông mạch máu, tập thể dục, uống 500-750ml nước tốt ở 20 độ, sau 20 phút để nước đi đến ruột, ăn hoa quả tươi, sau đó 30-40 phút, ăn sáng gồm các loại ngũ cốc, gạo lứt, rau hấp, rong biển. Đến trưa, ăn hoa quả trước bữa ăn khoảng 30 phút để kích thích enzyme. Tốt nhất là ăn rau hấp, luộc trong khoảng 2 phút, nghỉ trưa 20-30 phút trong trạng thái thư giãn. Buổi tối, không ăn các bữa ăn nhẹ, trước khi ăn uống tiếp 500ml nước. 30 phút sau, ăn lại trái cây tươi và 30-40 phút sau lại ăn tối. Nếu uống trà kiều mạch, lúa mạch, cần đóng kín hộp trà để bảo quản, tránh xảy ra quá trình oxy hóa. Mở rồi thì nên dùng ngay. Trước 4-5 tiếng đi ngủ không ăn uống bất cứ thứ gì. Nếu thấy khát, có thể uống nước 1 tiếng trước khi đi ngủ. Tránh việc hấp thụ nước vào đêm muộn. Hãy vận động điều độ, phù hợp với thể lực, sinh hoạt và tinh thần của từng người. Lượng vận động lý tưởng nhất là mỗi ngày đi bộ 3-4 cây số bằng tốc độ của bản thân. Vận động quá mức sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể, do gốc tự do sinh ra càng nhiều và cơ chế cân bằng nội môi bị phá vỡ. Cảm giác hạnh phúc cả về thể xác lẫn tinh thần có thể cải thiện khả năng miễn dịch của con người. Phần 4. Lắng nghe kịch bản của sự sống, thuần theo tự nhiên. Khi cảm thấy đói, dù cho bị thừa cân, là do cơ thể mình bị thiếu chất dinh dưỡng cần thiết. Táo bón hay tiêu chảy là do ăn thức ăn không phù hợp với bản thân. Hãy lắng nghe cơ thể. Và theo tác giả, thì con người chúng ta đang sống cùng các vi sinh vật. Trong đường ruột, các vi khuẩn đang tạo ra khoảng 3.000 loại enzyme khác nhau, chia làm lợi khuẩn và hại khuẩn. Ngoài ra, còn có vi khuẩn trung gian, sẽ đi theo số đông tùy vào số lượng lợi khuẩn so với số lượng hại khuẩn. Vì thế, hãy tạo ra môi trường để lợi khuẩn phát triển bằng thói quen điều độ. Các hại khuẩn thường lên men thức ăn khó tiêu, kích thích ruột, bài tiết khí ga và phân ra ngoài cơ thể. Khi ta ăn thịt, sữa, sẽ làm đường ruột kém đi. Khi đó, lợi khuẩn giảm, vi khuẩn trung gian biến đổi thành hại khuẩn. Khả năng tiêu hóa, hấp thu giảm xuống. Thức ăn khó tiêu bị ủ lên men tạo khí độc, cho nên khi trung tiền sẽ có mùi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tại thành ruột, nơi bị gốc tự do phá hoại sẽ hình thành đến polyp. Văn hóa ẩm thực có sự khác nhau giữa các châu lục. Nguyên nhân đó chính là thổ nhưỡng. Sự màu mỡ của đất đai làm cho chất lượng rau củ mỗi nơi sẽ khác nhau. Các côn trùng bám trên cây trồng có thể tăng các chất dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên, các loại thuốc bảo vệ thực vật còn lấy đi sinh mạng của các loài sinh vật vốn là nguồn năng lượng cho các loài cây trồng. Do đó, các vùng đất thường xuyên dùng thuốc bảo vệ hoặc phân bón hóa học sẽ không có dung đất, cũng như các loài vi khuẩn làm giàu cho đất. Con người lấy năng lượng từ thực phẩm, do đó nếu bản thân thực phẩm không còn năng lượng, thì chúng ta dù ăn bao nhiêu cũng không thể khỏe được. Nếu phải ăn các loài rau củ bị ô nhiễm bởi thuốc nông nghiệp, tốt hơn là nên ăn các loài rau củ bị biến đổi gen còn an toàn hơn. Không chỉ có việc thực hiện chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt tốt mà việc duy trì tinh thần trong trạng thái ổn định, yên lành cũng là điều hết sức quan trọng. Một người dù khỏe mạnh đến đâu nhưng lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, sống cô đơn và nghĩ mình bất hạnh thì các enzyme trong cơ thể sẽ mất đi sức mạnh của mình. Và để có cơ thể khỏe mạnh, nhất định trong chúng ta phải có tình yêu thương một ai đó. Con người không thể hạnh phúc khi có một mình. Khi con người cảm thấy thực sự hạnh phúc, khả năng miễn dịch tăng lên, căng thẳng được giảm bớt, quá trình sản sinh gốc tự do bị ức chế, lợi khuẩn trong đường ruột phát triển, hoạt động sản sinh enzyme nguyên mẫu với số lượng lớn được bắt đầu. Do đó, tinh thần có khả năng tác động một cách to lớn đến các chức năng trong cơ thể. Nguyên nhân tinh thần, cơ thể và môi trường kết hợp với nhau sinh ra một vòng tuần hoàn xấu và tiến triển thành bệnh tật. Ung thư di căn, tái phát ung thư đều là do thể lực của vật chủ suy giảm. Thể lực đó chính là lượng enzyme nguyên mẫu mà người đấy có. Như vậy là chúng ta đã lướt qua quyển sách này và hiểu thêm về nhân tố enzyme. Với mình ý kiến cá nhân thì mỗi người, mỗi cơ thể sẽ là một hệ sinh thái khác nhau. Những ý tưởng đề cập trong cuốn sách này có thể có tác dụng với người này nhưng lại không có tác dụng với người khác. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thử test tầm một vài tháng để xem liệu nó có thực sự hiệu quả hay không. Và đấy là những ý chính mình tổng hợp được từ quyển này. Theo tác giả thì một bữa ăn tốt là một bữa ăn trong đó 80-90% là thực vật, 50% là ngũ cốc nguyên chất, gạo lứt, lúa mì nguyên chất, lúa mạch, và các loại đậu như là đậu nành, đậu tây, đậu gà, đậu lăng, 30% rau màu xanh và màu vàng và các loại củ như là khoai tây, cà rốt, khoai lang, củ cải, rong biển. 5-10% là trái cây và các loại hạt. Từ 10-15% là protein động vật, tất cả các loại cá nhưng tốt hơn là các loại cá nhỏ vì các loại cá lớn có chứa thủy ngân. Gia cầm chỉ dùng một lượng nhỏ như là gà, vịt, trứng, sữa đậu nành. Và thực phẩm bổ sung vào bữa ăn có thể là rong biển, men bia, thực phẩm bổ sung enzyme, thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất. Và các thực phẩm nên tránh đó là các sản phẩm từ sữa, cà phê, thức uống có cồn, kẹo ngọt. Và trong khi ăn thì nên nhai kỹ 30-50 lần. Nấu thức ăn quá 118 độ F sẽ làm tổn hại enzyme. Không ăn thực phẩm bị oxy hóa như các loại trái cây, táo, chuối đã chuyển màu. Ngoài ra thì các bạn còn nên uống nước tốt là nước có nhiều canxi và magie. Người lớn thì nên uống ít nhất 6-10 lít nước mỗi ngày, là khoảng 2 lít. Uống 1-3 lít nước sau khi thức dậy vào buổi sáng, 2-3 lít nước trước mỗi bữa ăn khoảng 1 giờ. Một cái nữa là nên tập thể dục điều độ phù hợp với tuổi tác và tình trạng thể chất. Tiếp theo là hãy nghỉ ngơi đầy đủ, đi ngủ đúng giờ và ngủ từ 6-8 giờ không bị gián đoạn. Trước khi đi ngủ 4-5 tiếng thì không ăn uống bất cứ thứ gì cả. Nếu cảm thấy đói có thể ăn một miếng trái cây nhỏ trước khi ngủ. Con người chúng ta tái sinh mỗi ngày nhờ sự trao đổi chất. Dù có sinh bệnh cũng đã có cơ chế chữa bệnh tự nhiên. Đấy đều là cơ chế tạo hóa ban cho chúng ta. Cho nên là chúng ta cần sống theo quy luật tự nhiên. Và động lực sống là điều không thể thiếu để con người có thể sống khỏe mạnh và tươi trẻ. Khi động lực giảm sút, không còn say mê, sẽ dễ dàng bị trầm cảm. Hãy củng cố động lực bằng hành động. Dù có hiểu biết đúng đắn mà không chuyển thành hành động thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Thứ tạo nên sức khỏe của bạn chính là những hành động mà bạn đang làm mỗi ngày và sự duy trì không ngừng nghỉ của những hành động đó. Để có được thói quen tốt, chúng ta cần phải duy trì khoảng tầm 120 ngày và khi đó, các tế bào trong cơ thể sẽ cải thiện. Và cuối cùng, khi bạn hạnh phúc thì người vui nhất chính là thân thể của bạn. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với mọi người. Mình hy vọng các bạn thực sự yêu thích lắng nghe và thu về cho mình những ý tưởng từ tập này. Mình hy vọng các bạn sẽ dành chút thời gian subscribe, share, đánh giá và có những phản hồi để mình có thể cải thiện tốt hơn cho những lần sau. Hẹn gặp lại các bạn ở cuốn sách tiếp theo. Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh.